Chúa ở cùng anh chị em. Bài Tri Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy mọi người sầm xì nói với nhau: "Nhà người tội lỗi, mà ông ấy cũng vào trọ." Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, cách đây 2 tuần chúng ta đã có dịp nghe cái đoạn tin mừng này rồi. Vào ngày Chủ nhật thứ 31 thường niên năm C. Nhưng hôm nay thì giáo hội cho chúng ta nghe trong tuần, bởi vì là tiếp nối đọc liên tục cái tin mừng theo Thánh Luca. Hôm qua chúng ta nghe cái câu chuyện là Chúa đi sắp tới làng Jericho thì có một người mù. Rồi Chúa chữa lành người mù đó. Rồi người mù đó lên đường đi với Chúa, đi theo Chúa. Như vậy thì hôm qua là sắp tới cổng thành hay là tới đầu làng đó, thì là người mù, gặp người mù. Bây giờ, hôm nay, ở đầu chương 19 thì nói là sau khi vào Jericho. Hôm qua thì là trước khi vào Jericho, còn hôm nay là sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Lần này không phải gặp một kẻ ăn xin nữa, một kẻ khố rách áo ôm nữa, một kẻ ngồi bên lề đường nữa, thưa anh chị em, mà là lần này gặp một người đứng đầu những người thu thuế, tức là trưởng trạm thu thuế, trưởng trạm thuế của cái thành Jericho, là không phải đơn giản. Người có một cái địa vị xã hội bình thường rất là quan trọng, rất quan trọng. Nhưng thưa anh chị em, giữa cái anh Gia-kêu này với cái anh mù hôm qua mà chúng ta nghe trong đoạn tin mừng hôm qua ngày thứ hai đó, nó có hai điểm giống nhau mà Luca khi kể cho chúng ta muốn cho chúng ta thấy cái chiều kích khác, cái chiều kích tâm linh mà Chúa Giêsu đến. Như cái đoạn cuối, cái câu cuối của đoạn tin mừng hôm nay là câu 10, nói rằng vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Thưa anh chị em, hôm qua anh mù thì mất cái nhìn, mất cái chỗ đứng trong xã hội. Sống tùy thuộc vào người khác. Hôm nay anh thu thuế này, trưởng trạm thu thuế này có tất cả, giàu có tất cả, nhưng mà mất cái gì đó. Thưa anh chị em, mất một cái gì? Mất không có gặp được Chúa. Anh này sáng mắt, nhưng mà cái điều anh thiếu, cái điều anh xin, y như anh mù hôm qua anh xin được thấy, chí. Anh Gia Kiêu hôm nay cũng khao khát được thấy. Thưa anh chị em, anh mù hôm qua xin thấy nói chung, mà khi mà anh thấy được Chúa Giêsu, được chữa lành và thấy được Chúa Giêsu, anh theo Chúa Giêsu, lên đường theo Chúa, bỏ hết tất cả. Thì hôm nay cũng chủ đề thấy, thưa anh chị em, chúng ta thấy tôi so sánh hai cái nhân vật này mà chúng ta nghe liền trong hai ngày liền, hôm qua ngày thứ hai, hôm nay ngày thứ ba, để chứng tỏ cho thấy rằng giáo hội chủ ý đặt hai cái trình thuật này nó gần nhau, nó cách nhau như vậy, để cho chúng ta biết so sánh và suy tư về chủ đề cái khác, cái ước ao được thấy, được gặp gỡ. Ông kia, anh mù ước ao gặp gỡ ánh mặt trời. Ánh mặt trời. Thì sau khi được chữa lành, anh ta lại đi theo đón là mặt trời công chính, là Đức Giêsu. Còn hôm nay, anh trưởng trạm thu thuế Gia Kêu ước ao gặp Đức Giêsu. Thì cái mặt trời công chính này lại đến rọi sáng ngay cả trong nhà anh. Thưa anh chị em, đó là tôi so sánh hai cái nhân vật để giúp anh chị em biết suy tư về cái chủ đề, cái khát khao nhìn thấy. Một bên nhìn thấy mặt trời tự nhiên, khi khám phá được mặt trời tự nhiên rồi, thì lại là đi theo mặt trời siêu nhiên, đó là con Thiên Chúa. Đi theo nguồn ánh sáng của mặt trời, đó là Đức Giêsu, ánh sáng của trần gian. Cho nên nó có một cái logic, sự chữa lành thể xác, sự lành về thương phương diện thân xác tự nhiên, bao giờ cũng phải dẫn đến một cái sự chữa lành, hay là một cái khám phá cái thấy được cái chiều kích siêu nhiên đằng sau cái việc chữa lành đó, thấy được cái đón chữa lành và gắn bó với đón chữa lành. Nếu như anh mù kia, anh xin cho được thấy xã hội loài người, thấy ánh sáng tự nhiên thôi, mà một khi đạt được rồi, nếu anh chỉ dừng lại đó, anh chỉ dừng lại ở cái ơn ban đó mà thôi, chứ anh không có gắn bó với đấng ban ơn là Đức Giêsu, thì anh sẽ không có được cái niềm vui và niềm hạnh phúc ca ngợi Thiên Chúa, nhảy tưởng lên rồi đi theo Chúa, ca ngợi Thiên Chúa, làm chứng, nói về kỳ công của Chúa. Anh sẽ mất đi cái niềm vui đó, thưa anh chị em. Cho nên khi chúng mình được một ơn, được một sự chữa lành, hay là một cái ân huệ nào đó, có một cuộc sống có của cải đầy đủ chẳng hạn, mình không có lo lắng về vấn đề tiền bạc chẳng hạn, hay là mình có những cái ơn này, cái tài năng kia, thưa anh chị em, đó là những cái mà rất là tự nhiên Chúa ban cho chúng ta. Để làm gì? Để nhằm dọn chúng ta đến gặp gỡ người là đấng ban ơn. Thường chúng ta gắn bó với ơn, mà chúng ta không biết gắn bó với đấng ban ơn. Thường chúng ta đến tìm ơn, xin ơn, chứ không xin gặp đấng ban ơn. Đó là cái điểm rất là thiếu, cái điểm mà không làm nên cái niềm vui trọn vẹn của kiếp người chúng ta, nó hề tại ở chỗ đó, thưa anh chị em. Cũng vậy, hôm nay anh Gia Kêu ước ao gặp ông Giêsu lắm, nghe nói về ổng nhiều lắm rồi, nhưng mà chưa bao giờ gặp ổng. Thì hôm nay ổng đi ngang qua như vậy đó, thành anh ta nhủ bây giờ phải trèo lên cái cây, kiếm một cái cây trèo lên lên cao, để mà khi Chúa đi ngang thấy được Chúa như thế nào. Thưa anh chị em, chúng ta thấy có một cái nỗ lực ước ao gặp gỡ Đức Giêsu. Ở đây chúng ta phải suy này, là chỉ có ước ao thấy được Đức Giêsu thôi. Anh này anh thấy anh đâu có thiếu gì đâu xin. Anh chỉ thiếu một điều là thấy được Đức Giêsu. Có lẽ giống như cái anh mù hôm qua đi ăn xin, thì ông này cũng vậy. Không thiếu chuyện gì ở trên trần gian này bởi vì là người giàu có. Nhưng chỉ thiếu một điều là Đức Giêsu, nhìn thấy được, chiêm ngắm được Đức Giêsu. Cho nên từ kinh nghiệm, từ cái dấu chỉ này, trong cái kinh nghiệm cuộc đời của Gia Kêu, trong cuộc gặp gỡ của Gia Kêu với Đức Giêsu, cho chúng ta thấy rằng, thưa anh chị em, tiền bạc giàu có. Chúng ta thấy cái địa vị xã hội của Gia-kêu, Luca đã rất là rõ. Là thứ nhất là trưởng trạm thu thuế, tức là người có uy quyền ở trong cái làng đó về vấn đề mà kinh tế. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là người giàu có, nghĩa là không có thiếu thốn gì cả về phương diện trọn đời, nhưng lại có cái khao khát đi tìm đón ban cho tất cả những cái quyền bính đó, cái sự giàu có đó. Như vậy thì rõ ràng anh này cũng đang đi ăn xin, xin cho được gặp Đức Giê-xu. Chỉ chân thành gặp gỡ Đức Giê-xu thôi thưa anh chị em, gặp đón ban ơn, chứ không phải là đừng có đi xin ơn, mà hãy gặp đón ban ơn thì điều gì mình còn, và nhất là điều gì mà Chúa thấy mình còn cho linh hồn mình, cho cuộc sống của mình, thì Chúa sẽ cho. Cho nên thường chúng ta hay làm là chúng ta xin ơn trước khi xin được gặp đón ban ơn. Thường chúng ta đi cái tiến trình ngược lại như vậy. Ở đây hôm qua anh mù xin gặp, xin thầy, ông Giê-xu xin thương xót tôi. Chúng ta để ý, hôm qua anh la lên, ông Giê-xu xin thương xót tôi, có nghĩa là anh ta muốn gặp, xin gặp đón ban ơn trước ạ. Rồi khi Chúa dừng lại, anh ta la tới hai lần, kêu lên tới hai lần, thì Chúa dừng lại. Thế là Chúa mới hỏi, bây giờ muốn ta làm gì cho ngươi? Như vậy rõ ràng chúng ta thấy cái bước tiến đầu tiên của anh mù đó là xin gặp đón ban ơn trước ạ. Một khi gặp được Chúa rồi thì Chúa mới hỏi còn gì. Thì anh ta nói xin cho tôi được thấy lại thầy, xin cho tôi được thấy. Thế là Chúa ban ơn. Hôm nay cũng vậy, hôm nay cũng vậy. Anh Gia-kêu, anh cảm thấy thiếu gì đó trong nhân tính của anh, thiếu cái gì đó trong cuộc sống đầy uy quyền và giàu có của anh. Anh thiếu cái gì đó, cho nên anh ước ao gặp gỡ đón ban ơn, gặp gỡ Đức Giê-xu một cách chân thành và với nhiều cố gắng, nhiều nỗ lực, nhiều sáng kiến, phải vượt qua đám đông, chạy lên tới trước, rồi trèo lên một cái cây cao để có thể gặp gỡ được Đức Giê-xu. Đó là cái điểm thứ nhất chúng ta suy niệm, thưa anh chị em. Cho nên cái kinh nghiệm của Gia-kêu cho chúng ta thấy rằng quyền bính, danh lợi và tiền tài chưa có thể làm cho chúng ta hạnh phúc, thưa anh chị em. Cái hạnh phúc đích thực đó là gặp gỡ được Đức Giê-xu. Mà gặp gỡ chưa đủ đâu, thấy người chưa đủ đâu, mà để cho người nhìn thấy mình, cái đó mới là cái chí lý. Cho nên Gia-kêu chúng ta thấy từ trên cây là nhìn xuống thấy Chúa rồi, là khoái rồi phải không? Nhưng mà ở đây Đức Giê-xu khi tới gần cái cây đó, Chúa nhìn lên và nói, này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Thưa anh chị em, cho nên đi đến gặp Chúa thôi chưa đủ, nhìn thấy Chúa thôi chưa đủ, mà hãy để cho Chúa nhìn mình. Hãy để cho Chúa nhìn mình. Thì làm sao để cho Chúa nhìn mình? Khi Chúa nhìn ông thì Chúa đề nghị liền là xuống mau và ngày hôm nay ta đến nhà ngươi. Như vậy thì để cho Chúa nhìn mình thì phải tiếp nhận Chúa vào nhà mình. Nếu không, mình chỉ thấy Chúa và Chúa chỉ thấy mình, chớ không có thể nhìn nhau được. Cho nên chúng ta nhấn mạnh cái khái niệm giữa cái nhìn và cái thấy. Thấy là một cái lướt qua thôi, thấy qua như vậy thôi, thấy sơ qua như vậy thôi. Còn nhìn là gì? Diện đối diện, chân thành. Trong cái nhìn nó có cái gì đó thông tình, trong cái nhìn nó có cái gì đó chiêm ngắm. Chú chiêm ngắm cái nhân tính, chú nhìn ngắm cái nhân tính đang bị thiếu thốn cái gì đó nơi Gia-kêu. Thưa anh chị em, cho nên chú quyết định đi về nhà ông. Cho nên để cho có một cái nhìn đích thực giữa tôi với Chúa, thì tôi phải rước Chúa vào nhà tôi. Rước Chúa vào nhà tôi. Đó là tầm quan trọng của rước lễ, của thánh lễ, của chầu thánh thể, thưa anh chị em. Hãy để cho Chúa nhìn. Cho nên khi khuyến khích giáo dân tôi chầu thánh thể liên tục trong xứ của tôi, thì nhiều lúc họ nói chẳng biết nói gì thưa cha, thấy chán quá, ngồi chẳng biết nói gì. Thì tôi mới nói chứ, khi ông bà đi tắm nắng á, thì có bao giờ ông bà ở bãi biển á, ông bà nói chuyện với mặt trời không? Nó không. Nhưng mà mục đích tắm nắng là để cho da dẻ nó được sạm, nó được tốt, để các tế bào trong cơ thể nó được hoạt động, nó được sống động, nó được khỏe, nó được tươi tắn. Nghĩa là có một sự biến đổi trong thân xác mình. Cũng vậy, khi đến chầu thánh thể, không còn phải nói. Khi tới chào Chúa, lạy Chúa, con đây, con muốn nhìn Chúa và con ước ao được Chúa nhìn con. Như vậy thôi, rồi cứ ngồi đó, cứ ngồi dưới ánh mắt, ánh nắng thần linh. Thì những ký sinh luật thần linh không ngừng toát ra từ thánh thể. Đó là lời Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu, Ngài nói, từ thánh thể không ngừng toát ra một sinh lực thần linh có sức biến đổi thân phận kiếp người của chúng ta, thưa anh chị em. Cho nên dẹp bớt đi những nhà tạm của Satan. Phim ảnh xấu trên TV, trên Internet, dẹp bớt đi những điều đó và hãy đến với nhà tạm của Đấng Cứu Thế để chiêm ngắm người và để người nhìn ngắm chúng ta. Chỉ nơi đó chúng ta sẽ có cái sự biến đổi trong phần đời. Cho nên phải rước Chúa, hãy để cho Chúa nhìn là như vậy. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rồi cái kết quả của cuộc gặp gỡ, kết quả của việc để cho Chúa nhìn, cái kết quả của việc cái lòng khao khát gặp gỡ Chúa, đó là gì? Ông ta không có xin ơn gì cả, ông chỉ ước ao nhìn Chúa thôi, nhìn gặp đấng ban ơn thôi. Như vậy mà ông được cái gì? Chúa đến nhà, Chúa đến tận nhà ăn uống với ông. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ông được cái gì nữa? Niềm vui, niềm vui đích thực. Và điểm thứ ba là ông có một sự cuộc cải hóa. Cái việc mà được Chúa nhìn đó, Chúa biến đổi ông đến độ mà ông từ một kẻ, qua cái cách nói của ông, chúng ta biết được rằng làm cái nghề của ông cũng lươn lèo lắm, cũng tham lam, cũng gian lận lắm. Chính vì vậy mà ông ta nói, thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Thưa anh chị em, có ba hệ quả của việc để cho Chúa nhìn. Đó là Chúa ở lại nhà mình. Thứ hai, niềm vui được tiếp đón Chúa. Thứ ba là sự chân thành cải hóa. Cải hóa. Cho nên cuộc gặp gỡ này với Đức Kitô dẫn chúng ta đến cuộc cải hóa. Nếu như hồi giờ lỗi đức công bằng, bây giờ trở nên công bằng mà đền gấp bội nữa cơ, đền gấp ba gấp bốn. Hồi giờ không có đức ái, bây giờ sẵn sàng chia sẻ với người nghèo. Chúng ta thấy bác ái và công bằng, đó là hai cái điểm, hai cái hoa quả, hai cái ơn mà có lẽ là cái người thu thuế đầy quyền năng, danh lợi và giàu có này thiếu, mà anh ta còn. Mà đâu phải anh ta gặp Chúa để xin cái chuyện đó đâu, một cách có ý thức đâu, chỉ ước ao gặp Chúa thôi. Vậy mà khi gặp được đón ban ơn thì là đúng là tự nhiên đón đó thấy chúng ta còn cái gì và người ban cho chúng ta cái ơn đó. Cho nên không còn xin, thưa anh chị em, không còn xin, chỉ xin gặp đón ban ơn. Không còn xin thì Chúa sẽ thấy điều gì chúng ta còn trong cuộc sống. Cứ thử, anh chị em cứ thử cái kinh nghiệm này đi. Chỉ còn để Chúa nhìn mình nhìn Chúa, đó là chầu thánh thể. Rồi để Chúa đến vào nhà mình, có nghĩa là thánh lễ. Cứ dành thời gian nhiều cho hai cái việc đó đi, thưa anh chị em. Anh chị em sẽ thấy có cái sự thay đổi trong cuộc đời mình. Thấy cái sự thay đổi trong cuộc đời mình. Nhưng mà với điều kiện là phải có cái khát khao thật sự như anh mù hôm qua, cũng như anh gia kêu thu thuế giàu có hôm nay. Phải có cái lòng ao ước khát khao. Và cái điều đó chỉ đến từ Thánh Thần, chỉ có Chúa Thánh Thần mới là gợi lên cho chúng ta cái niềm khát khao gặp gỡ Đức Giêsu được. Nhưng mà có nhiều người cũng đi chào thánh thể, cũng đi dự lễ, nhưng mà không bao giờ tìm thấy một cái niềm vui đích thực, không bao giờ có một cái đức ái đích thực, nhưng mà đôi khi còn sống bất công gian lận nữa chứ. Như vậy thì điều đó là chưa gặp Chúa thực sự đâu thưa anh chị em. Hay là chỉ thấy Chúa thôi, chứ chưa gặp Chúa, chưa nhìn Chúa đâu. Cho nên chúng ta thấy, để ý cái điểm rất là tế nhị. Tế nhị rất là khó nhận ra. Chỉ như là một cái bọt nút nhỏ qua như vậy mà nó đổi cả một vận mệnh cuộc đời. Cho nên có chừng mình đang còn ở bên nút off, nút đóng. Cho nên phải chuyển qua nút on trong tương quan của mình với Chúa. Nút mở ra đó. Trong tương quan mình với Chúa, xin Chúa giúp cho chúng ta có được cái khao khát, nhất là xin Thánh Thần Chúa cho chúng ta có được khao khát. Dẫu cho cái địa vị xã hội, dẫu cho thân phận đời tội lỗi của chúng ta có đến như thế nào chăng nữa, chỉ còn xin cho được cái ơn, xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta được cái ơn khao khát gặp gỡ Đức Kitô. Chỉ còn có cái ơn đó thôi thì sẽ dẫn cho chúng ta đến một cái loạt kế tiếp, đó là chúng ta không còn giữ đạo theo kiểu nhìn thấy Chúa nữa, mà là gặp gỡ diện đối diện với Chúa, để Chúa nhìn mình và mình nhìn Chúa, mình chiêm ngắm Chúa. Đó, có một sự biến đổi như vậy. Cái khao khát đích thực nó dọn đến cái cuộc gặp gỡ diện đối diện. Còn không có khao khát gặp gỡ Chúa đó thì chỉ thấy Chúa thôi. Giữ đạo cả đời, đọc kinh cả đời, chỉ thấy Chúa chứ không có gặp Chúa, không có diện đối diện, không để Chúa nhìn mình đâu. Mà để mình nhìn mình, chiêm ngắm mình, thấy cái tôi của mình mà thôi, thưa anh chị em. Cho nên đó là cái căn duyên của những bất hạnh và ai oán trong đời Kitô hữu của mình, của cái gì đó nó thiếu thốn trong cái căn tính của người Kitô hữu của chúng ta, của đời người muôn đề của Đức Kitô. Thưa anh chị em, xin Chúa giúp cho chúng ta biết biện phong nhận ra được điều đó, cứ xác tín rằng dẫu cho mình tội lỗi thế nào đi chăng nữa, chỉ xin cho được một điều, đó là cho con được cái lòng khao khát như Gia Kêu gặp được Chúa, cho con có một cái lòng tha thiết như anh mù hôm qua, kêu càng kêu lớn tiếng về với đấng đang đi qua. Xin cho tôi được gặp người, xin cho tôi được thấy người ở Giê-xu, con vua David. Cái đó mới là cái tuyệt vời. Cho nên chúng ta bắt chước hai cái nhân vật này trong cái kinh nghiệm gặp gỡ, đi về và gặp gỡ với Đức Kitô, suy niệm hai gương mặt này trong những ngày này đi anh chị em, để rồi cái chuẩn bị lễ Giáng sinh sắp đến cho chúng ta nghiệm được, gặp được Chúa Giêsu, chúng ta quỳ trước máng cỏ, chúng ta nhìn Chúa thật sự chứ không phải thấy. Thấy là cái gì đó nó hời hợt, còn nhìn đó là trong cái nhìn nó có cái ngắm, cái gặp liên vị thân tình đó. Cho nên chúng ta chuẩn bị đến mừng lễ Giáng sinh, xin chúng ta suy niệm hai cái gương mặt này thôi, hai cái khao khát, hai cái thao thức, hai cái rất là mãnh liệt, chứ không đừng có hời hợt như chúng mình từ lâu nay xin không được thì thôi. Rồi đôi khi còn trách Chúa nữa. Thưa anh chị em, phải có hết lòng, phải có nỗ lực, phải có cố gắng, phải có không ngừng như người mù này, hay là người anh Gia Kêu giàu có này. Amen.